Không thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần thiền học đời nhà Trần. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần của vua Trần Thái Tông dạy như thế này, tức là rộng khiến phát tâm Bồ Đề. Thì để chúng biết rồi đó, khiến phát tâm Bồ Đề thì trong những cái bộ kinh Đại Thừa, thì nếu mà đại chúng mà nghiên cứu kỹ á, thì cái bộ kinh Di Ma Cập, tức là khi mà các đại đệ tử mà gặp Bồ Tát Di Ma Cập, thì sau khi mà được Ngài khai thị và khuyến khích á, thì tất cả chư thiên, loài người, nói chung là những người nào mà có mặt á, trong cái buổi pháp thoại của ông Di Ma Cập á, thì đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thì đây á, chẳng hạn như bây giờ quý thầy, hoặc nói khác hơn là có những vị cư sĩ á, mà thọ năm giới, hoặc là 10 giới, hoặc là 250 giới, tức là những cái giới đó gọi giới tướng. Mà cái giới tướng đó khi mà chúng ta mất đó, thì nếu mà đời sau, nếu mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này á, thì cái giới đó nó mất, nó không còn nữa. Thấy không? Chứ nếu mà đại chúng mà khi mà đi thọ giới á, nhưng mà cái giới nào còn? Giới nào còn? Hả? Tức là Bồ Tát giới thì còn. Nhưng mà lại một điều nữa là khi mà chúng ta khiến phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm làm Phật á, thì đời nào mình cũng nhớ đó. Lại một chỗ là nếu mà chúng ta rớt trong ba cõi sáu đường, đủ nhân đủ duyên, chúng ta gặp thiện hữu tri thức á, chỉ dạy, hoặc là nghe tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng khánh gì bất cứ, nó cũng kích động vào cái hạt giống khác, cái tâm Bồ Đề của mình. Cho nên các ngài là luôn luôn là khiến phát mình phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm làm Phật. Hôm bữa chúng tôi qua bên Úc á, là mở cái khóa tu 7 ngày, thì chúng tôi cũng giảng rất là rộng về cái phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là giảng đúng 7 ngày đó. Đó, nếu mà đại chúng mà đủ nhân duyên nghe lại cái đĩa đó, thì ở đây chúng tôi nói sơ lược thôi. Thì như vậy, khiến phát tâm Bồ Đề từ chư Phật đến các vị Bồ Tát, rồi sau này các vị tổ sư ấy, các ngài bất cứ đi, hoặc là đi tham vấn, hoặc là đi hành cước, hoặc là chỉ dạy cho hàng hậu học, các ngài cũng nhắm vào cái tâm Phật, không có ngồi gì khác hết. Đây để tôi nhắc lại một cái đoạn nhân duyên thôi. Có nghĩa là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có kể một câu chuyện, ở đây là tôi nhắc rất là nhiều lần. Một hôm ông thừa tướng Vương Thường Thị, thì ông đến pháp hội của Tổ Lâm Tế, thì ông hỏi như thế này: ở đây có dạy ngồi thiền không? Thì tổ nói không có dạy ngồi thiền. Ông hỏi là ở đây á có dạy xem kinh không? Nó không dạy xem kinh luôn. Thì ông thừa tướng ông ngạc nhiên quá, ông nói ở đây hết thảy là 500 chúng không dạy ngồi thiền, không dạy xem kinh, thì như vậy đến núi này làm gì? Thì Tổ Lâm Tế chỉ nói một câu: chỉ dạy họ làm Phật thôi, tức là dạy họ phát cái tâm vô thượng Bồ Đề, hay nói khác hơn là phát cái tâm Bồ Đề. Thì như vậy, và cái phần này đại chúng thấy rất là kỹ, kể cả lục tổ Huệ Năng mà ban sơ vua Trần Thái Tông mà ông gặp ngài Quốc Sư Phụ Quân, khi mà Quốc Sư Phụ Quân hỏi vào núi để làm gì, thì vua Trần Thái Tông chỉ nói một câu: đến núi để cầu làm Phật. Thấy không? Cho nên tinh thần của nhà thiền là khi mà chúng ta vào thiền viện, nó khác hơn là khi mà chúng ta đặt mình vào trong cái chốn tùm lâm á, là cái việc đầu tiên mình là để làm Phật. Cho nên chúng ta làm các việc lao tác, chẳng hạn như là mình nấu cơm, hoặc là quét nhà, hoặc là tụng kinh, hoặc là sám hối, cái đó nó là trợ duyên, nó là một cái giống như một cái trải thảm, một cái cung bậc để mình tiến thẳng vào con đường làm Phật. Mà đại chúng thấy cái con đường làm Phật đó, nó xa nó gần. À, trong nữa là khi mà cái phần kế là có một cái phần nói về cái con đường mà đi á, con đường đi làm Phật nó xa diệu vời. Nhưng mà nó xa diệu vời, mình tưởng đâu nó xa, đúng không? Hẹn như có một câu chuyện trong kinh Tương Bộ á. Cho nên tôi rất đổi ngạc nhiên là cái chỗ là tại sao cái hệ phái Nguyên Thủy họ luôn luôn họ có một cái mâu thuẫn là họ nói là kinh điển Đại Thừa nó tách rời kinh điển Nguyên Thủy, mà thật ra kinh điển Nguyên Thủy và kinh điển Đại Thừa mình nghiên cứu thật là kỹ á, nó giống như là sống và nước trong năm khác. Từ cấp độ này Đức Phật nói như thế này, từ cấp độ khác Đức Phật nói như thế khác. À, cho nên đại chúng nghiên cứu kỹ. Có một cái đoạn nhân duyên là trong kinh Tương Bộ có một vị thiên tử, một buổi sớm ông đến gặp Phật. Ông nói: bạch Đức Thế Tôn, có một cái thế giới nào không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết, không có khổ đau? Tôn, à, Đức Phật xác chứng luôn là không có một cái thế giới như thế nha. Đức Phật nói: này thiên tử, không có một cái thế giới nào mà không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết, không có sự chấm dứt khổ đau. Và cái vị thiên tử đó xác chứng rằng: bạch Đức Thế Tôn, con nhớ lại có một kiếp con là một vị tiên nhân, cái sức đi của con nó nhanh hơn ánh sáng. Và chúng bây giờ mở điện thử nhanh không hả? À, như bây giờ nhà mình đang tối và mình mở một cái là tự nhiên sáng. Thì bây giờ mình hỏi cái dòng điện nó chạy nhanh hay chạy chậm hả? Nhanh hay chậm? Mà ông đi nhanh hơn cái ánh sáng đó luôn. Và ông đi mãi, ông đi miết để mà tìm ra một cái thế giới không sanh, không già, không bệnh, không chết. Và cuối cùng ông gục ngã, ông chết, tìm được. Và ông nói: bạch Đức Thế Tôn, như vậy là không có một thế giới nào toàn mỹ, không sanh, không già, không bệnh, không chết chắn. Đức Phật xét chứng sao? Mình coi đoạn này rất là hay. Đức Phật xét chứng sao? Nhưng này thiên tử, chính ngay nơi tấm thân bảy thước của ông có một thế giới không sanh, không già, không bệnh, không chết. Ghê không? Thì như vậy bây giờ con đường làm Phật ở đâu? Ở đâu? Nó ở xa. Là cái tâm gì? Tâm mình hướng ngoại, phải không? Tâm mình tìm cầu. Nhưng mà chỉ cần soi lại nội tâm một cái thôi là mình ngay tức khắc trong giờ phút thực tại đó là chính có một thế giới không sanh, không già, không bệnh, không chết. Nhưng mà gần đây á, đại chúng, gần đây tôi khám phá một chỗ này tôi thấy hay nè, để chia sẻ cho đại chúng. Hồi đó tôi đọc qua những cái bộ kinh, tôi nói: ồ, tại sao mà Đức Phật nói là mình luôn luôn an trú trong giờ phút thực tại, đừng có nghĩ đến tương lai, mà cũng đừng có nhớ về cái quá khứ gì hết á. Mình nói: ồ, sao mà lão quá, tại sao mà Đức Phật bắt buộc mình luôn luôn an trú trong giờ phút thực tại? Nhưng mà khi mình làm Phật sự một thời gian, mình mới cảm nhận được lời Đức Phật dạy để chúng nhớ. Mà khi mà chúng ta nhớ về quá khứ là cái tâm mình nó rây rứt, nó khó chịu và nó bồn chồn. Nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ đến tương lai thì mình thấy nó mờ mịt. Và trong cái mờ mịt nó có bóng dáng của khổ đau. Mà là một điều khi mà chúng ta ngay trong giờ phút thực tại đó, cái gì đến mình quá giải. Cho nên nhà Phật gọi là tỳ duyên á. Mà chính cái tỳ duyên này chính là cái cung bậc để mình đến con đường Phật đạo. Mà chính cái điều đó tôi thấy rất là rõ. Mình đến, chuyện gì đến cái mình làm xong mình buông, rất là nhẹ mà rất là an ổn. Còn cái chuyện ngày mai đó, đừng có tính. Nhiều khi mình tính cái chuyện ngày mai nó không có đúng. Hay như bây giờ tôi nói ví dụ thôi. Là khi mà cái người thân của tôi, là cái người thân nhất của tôi đó, là khi mà ông còn sống, ông đến đây, tôi thấy là tôi chưa có tròn trách nhiệm để mà hướng dẫn đến ông đến một con đường Phật đạo. Và mình nghĩ rằng á, một thời gian sau mình sẽ hướng dẫn ông để ông tu tập. Nhưng mà ông không ngờ ông mất quá đi, ông mất sớm. Thì tôi mới hứa là đủ nhân đủ duyên, đến cái ngày mãn tang của ông á, tôi về tôi tụng một bài kinh, phải không? Nhưng mà đừng đến cái ngày chuẩn bị mãn tang của ông, mình về mình tụng bài kinh á, thì bất thình lình là ở dưới tỉnh họ đưa lên một cái thư mời là bắt buộc phải có mặt mình để mà họp. Không có mặt mình cũng được, mà họp suốt một ngày luôn. Cho nên thành ra sao? Thành ra duyên nó không đủ, phải không? Thì như vậy cái gì mà mình tính toán, cái gì mà mình tính toán nó không có đúng như cái điều mình muốn. Cho nên cái phương pháp nhà Phật là tùy duyên, đúng không? Nếu mà duyên đủ thì mình làm. Cho nên trong cái tùy duyên đó, cho nên là khi mà chúng ta thấy được như thế rồi á, thì cái con đường Phật đạo nó không có xa, mà ngay nơi trong giờ phút đó thì tâm mình rất là yên ổn. Chuyện gì đến cái mình buông xả, mình nhẹ nhàng. Đó, cho nên là cái này là cái tinh thần của vua Trần Thái Tông, là khiến phát mình tâm Bồ Đề. Nhưng mà ở đây á, trước khi mình phát tâm Bồ Đề thì mình phải thấy cái gì mình phát tâm Bồ Đề. Đó, cái điều hôm nay chúng ta học, thấy cái gì đó mình phát tâm Bồ Đề. Đó. Thì đây bây giờ ngài dẫn chứng vào nè. Ở đời cái quý tộc chỉ là vàng ngọc mà thôi. Đó, lần lần mình sẽ học. Đây để chúng thấy vàng ngọc quý không? Ai nói không quý vậy tay lên. Ai nói không quý? Thì như vậy mình thấy rõ ràng là trong cuộc sống giữa đời thường này á, mình thường thường ta nói sao? Có tiền sao? Hả? Người ta nói là có tiền mua gì cũng được á. Mua tiền, mua bất cứ cái gì nếu mình đầy đủ có tiền. Nhưng mà xét cho kỹ, chỗ quý tộc chẳng bằng cái gì? Hả? Chẳng bằng thân mạng. Để chúng là tôi đi ra Hà Nội có một số người ta kể lại á, năm 79 khi mà họ chạy loạn giặc phương Bắc đó, là nhà họ ở lúc đó ở Lạng Sơn nè, có một số người ở Lạng Sơn rồi cái dọc Yên Bái, Lào Cai, là có những người họ nói là vàng bạc là họ khi mà họ làm ăn họ để rất là nhiều. Mà khi mà chạy loạn phương Bắc rồi đó thì trong giờ phút đó họ sao? Họ ra đi là hai bàn tay trắng, chạy mà khi mà chạy rồi không có mang được cái gì hết, thấy không? Cho nên ông vua Trần Thái Tông bây giờ ông xét kỹ, ở trên đời này thật là quý thiệt, vàng ngọc là quý, nhưng mà xét cho kỹ là cái thân mạng quý. Rồi có những người họ nói là khi mà họ chạy loạn giặc giả đó, mà đến những cái vùng mà không có nước nha, không có nước mà hoặc là không có gạo, họ sẵn sàng họ đổi là tới một cây vàng hoặc là hai cây vàng chỉ một ly nước thôi, thấy không? Thì như vậy vàng bạc trong giờ phút đó không còn quý nữa, mà quý cái gì? Mạng sống là quý. Đó, cho nên ở đây có một câu chuyện Mình thấy câu chuyện những có những cái nó xảy ra. Anh này anh chơi đây là câu chuyện có thật, tôi chia sẻ cho đại chúng thấy là có những chuyện nó xảy ra giữa đời thường này. Anh này anh chơi chơi gì? Chơi cá độ bóng đá. Mà khi mà anh chơi cá độ bóng đá đùng một cái bắt đầu là anh bị thua. Mà khi mà thua đó anh vay nợ một số nợ rất là lớn. Mà đại chúng biết rồi, chẳng hạn như mà quay nợ tôi mà lỡ mà không có trả thì bình thường, phải không? Mà quay nợ mà xã hội đen mà không có là nó đến là sao? Có một cái người này ở Sài Gòn mà khi bà thiếu có 30 ngàn thôi nha, mà người ta đến ta đòi nợ, bà nói không có tiền, tôi không có tiền. Rồi bữa nọ cái bà này bà mướn xã hội đen đến đè xuống quý thầy biết sao không? Nó cầm con dao cái nó để ngay cái nhượng á, nếu mà không đưa là nó cắt. Lạy quá trời luôn, lạy bắt đầu cuối cùng là gia đình phải chạy người này gom chút rồi đủ 30 triệu trả. Mà thật ra nó không cắt. Thấy không? Thì anh này anh về anh thiếu nợ quá, bây giờ xã hội đang nói bây giờ mà không trả đủ số nợ là mượn lỗ tai hoặc là mượn cánh tay, nó nói rất là rõ, ai mà ở Sài Gòn biết, hoặc là ở Hà Nội đó. Rồi về cái anh gặp mẹ, anh nói là mẹ ơi, ở trên đời này cái gì quý nhất? Thì bà cụ có cũng tình thiệt, nói vàng ngọc hoặc là tiền bạc là quý nhất. Anh nói thêm nữa, nhưng mà lỡ mà người ta đến ta mua mẹ là cái lỗ tai 3 tỷ, mẹ có bán không? Mà nói chuyện chơi sao bán. Con cũng vậy, nó chuẩn bị nó mua lỗ tai con 3 tỷ. Sao cái bà Phật tử này bà nói bà quỳ bà thương con, không? Vì bà thương con mới bỏ số tiền ra bà chuộc. Thì đây ở đây là nhằm nhắc nhở mình, giàu cho tiền bạc tất cả cái thứ gì bất cứ, nhưng mà cuối cùng cũng bằng thân mạng. Sáng cho kỹ rồi bắt đầu á, vua nói thêm quý như có một người làm tướng, ông làm tướng mà ông giàu lắm, ông sắm cái gì? Ông sắm cái mũ cũng bằng vàng. Gì nữa? Cái áo giáp ông cũng bằng vàng luôn. Rồi bây giờ nữa là cái kiếm á cũng bằng vàng ròng luôn. Tất cả cái gì trên cái người ông cũng bằng vàng ròng hết. Rồi một hôm á ông ra trận, ông đánh cái ông bị thua. Cái gì ông bỏ? Là chúng thấy cái gì bỏ trước? Giáp nè, mũ nè, kiếm nè, tất cả cái gì mà trên người ông tháo ông liền hết. Để ông làm gì biết không? Đại chúng nhớ mà câu chuyện mà Tam Quốc Chí mà khi mà ra trận đánh á, cái thời phong kiến á là râu tóc là quý nhất. Mà khi mà ông thừa tướng nào, ông Tào Tháo ông đánh cái trận đó thua, mà giáp mũ nhà ông liền hết rồi đó, thì có một số người nói là cái người nào mà râu dài chính là thừa tướng Tào Tháo. Ông nghe nói như thế ông cắt ông liền luôn. cái gì là quý nhất trên thân người ông liền hết, miễn sao mà ông thoát nạn thôi. Cho nên người ta dùng cái từ là Tào Tháo rượt. Ông chạy bán sống bán chết luôn đó. Cho nên là khi mà những cái thứ đó mà quý thiệt, nhưng mà khi mà thua trận rồi bỏ hết, mong được mạng an toàn mà thôi. Giáp vàng ròng đâu rảnh nghĩ tiếc, mới biết cái quý vàng ròng chẳng bằng cái quý thân mạng. Đây là thực vậy. Tức là ông vua Trần Thái Tông chia sẻ cho mình, ông nói là đúng là tiền bạc châu báu quý thiệt, nhưng mà cuối cùng rồi cái thân mình là quý nhất. Mình thấy mâu thuẫn không? Tại sao Đức Phật nói trong kinh là cái thân là gì? Hả? Quán sao cho mà chán ghét, sao mà buông xả nó chứ, ghê quá. Nhưng mà ở đây ngược lại là ông vua Trần Thái Tông nó là nhìn lại cái thân là quý nhất. Mình đọc lần lần mình sẽ thấy nè. Từ từ ông nói từng cái quý. Ngày nay thì không thế, trái lại quý vật kia mà khinh cái thân này. tức là ông nói là ngày nay thì không phải. Quý vị, cho nên có những người họ biết là, rằng á, họ biết luôn, họ nói họ biết chắc chắn luôn là khi mà đi buôn bán xì ke ma tí, hoặc là khi mà giết người cướp của, họ biết chắc chắn họ sẽ chết. Họ biết chắc chắn họ sẽ bị chết đó. Nhưng mà sao? Vàng ròng họ quý hơn cái thân họ, cho nên họ đi vào con đường này. Cho nên trong cổ học Tinh Hoa kể câu chuyện á, con chàng này anh vô chợ, anh vô chợ cái anh gặp vàng ta bán, cái anh lụm bỏ túi. Mà khi mà anh lụm bỏ túi thì ta đánh như tử luôn. Có người thấy tội quá ta hỏi, ủa tại sao mà anh biết rằng vàng bạc ở đây toàn là có chủ hết, mà rõ ràng anh đến anh lấy là người ta sẽ đánh anh. Anh nói sao biết không? Anh nói giờ phút đó anh không có thấy ai hết, toàn là thấy vàng không à. Mình coi cái chuyện đó mình thấy rất là hay đúng không? Anh nói là giờ phút đó là không có thấy chủ của người mà giữ vàng, mà toàn là dưới cặp mắt anh toàn là chỗ nào cũng vàng hết, cho nên anh lụm đó. Cho nên ở đây nói là ngày hôm nay mình quý vàng nhưng mà khinh thân. Chẳng biết thân này khó được, có ba, thế nào là ba? Tức là cái thân này rất là khó nha, chứ không phải dễ. Bây giờ ngài phân tích ra có ba cái khó. Một là gì? Trong lục đạo chỉ có người là quý. Tức là trong lục đạo là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi trời, Atula. Bây giờ địa ngục quá khổ quá, mình tu cũng được. Có những người họ tu khi mà còn sống á nha. Tôi chứng kiến luôn á, khi mà còn sống họ niệm Phật rất là nhường nhuyễn. Nhưng mà khi mà cái bệnh nó đến á, họ đang đến cái cơn mà thập tử nhất sinh á, mà kêu họ niệm họ nói đau quá chịu không nổi sao niệm. Cho nên giờ đó không có niệm, mà giờ đó chỉ có là nhiếp, gọi là nhiếp niệm để mà quán thôi chứ không có niệm nữa. Lúc đó không có niệm. Mà kêu họ niệm mà niệm được nó đau khủng khiếp luôn. Cho nên là huống chi là mình ở với cái địa ngục nữa, địa ngục khổ sao niệm, đúng không? Rồi bây giờ ngạ quỷ, bây giờ cho mình nhịn đói chừng 5 ngày thôi, phải không? Hoặc là nhịn khát chừng 2 ngày thôi, bây giờ kêu mình tu nổi. Thì ngạ quỷ là họ cái cảnh giới họ đói khát, tu cũng được. Rồi súc sanh nữa sao tu. Rồi cảnh giới mà chư thiên thì sướng quá tu cũng được. Mà Atula suốt ngày cứ tranh đấu mãi tu cũng được luôn. Mà chỉ có ở loài người, chỉ có ở loài người mới tu được thôi. Có vui, có buồn, có sướng, có khổ, có đủ hết. Họ chiêm nghiệm, họ lắng tâm, họ mới phát huy được cái tâm Bồ Đề. Họ khơi lại cái tâm Bồ Đề, cái tâm Phật, họ mới tu được. Cho nên ngài nói là chỉ ở cõi người thôi đó. Nhưng mà ở cõi người mà khi mà chúng ta không tu á, thì đến khi nhắm mắt đi rồi mờ mờ mịt mịt, chẳng biết chỗ đến, hoặc là đường địa ngục, hoặc là đường ngạ quỷ, hoặc là đường súc sanh, tức là cái nghiệp nó lôi mình cưỡng được. Mình có cái sức công phu mình cưỡng lại nghiệp, nhưng mà mình không có sức công phu thì cái nghiệp nó lôi đi đến đâu tùy. Đó, cho nên là đây là cái khó thứ nhất. Cái khó thứ hai là gì? Đã được làm người lại sanh nơi mọi rợ, tắm thì đồng sông, ngủ thì chung giường, trật tự tôn ti không có, nam nữ lẫn lộn. Các bạn ở đây chắc đại chúng chưa có hình dung phải không? Tôi á là ở cái vùng mà cái vùng của tôi là gần những người dân tộc á, anh nói rất là đúng nè. Tức là mình ở ngay cái vùng gọi là biên địa, một cái chỗ mà biên địa hạ tiện, nó thiếu thốn đủ thứ hết. Mà đại chúng mình lên cái vùng ở đây nè, vùng này nè, đó có những cái những cái dân tộc thiểu số đó, tắm thì cùng chung một dòng sông, ngủ thì chung giường, họ có một cái nhà gọi là nhà rông á, ở chung lẫn lộn vậy, nam nữ rồi không có trật tự, không có gì hết, mà sanh những cái vùng đó rồi là ngàn đời luôn, mình cũng biết cái từ tam bảo là gì. Cho nên là những người nào mà gọi mình kém phước á, trong cái bát mạng gọi là biên địa, mà biên địa mà mình rớt trong những cái dân tộc thiểu số, để chúng mà coi những cái bộ phim mà có những cái dân tộc mà họ chiên gì, chiên ăn thịt người hoặc là chiên ăn thịt sống, phải không? Họ không biết cái con đường Phật đạo là gì hết, mà rớt vô trong cái loài đó rồi nha, là ngàn kiếp ngàn đời luôn, không có một cái phút giây nào đi lên hết đó. Cho nên là những cái dân tộc thiểu số đó chẳng được phong tục nhân thần, chẳng nghe chư thánh giáo hóa. Đây là cái khó thứ hai đó, tức là không bao giờ nghe được thiện hữu tri thức mà nhắc nhở chỉ dạy con đường Phật đạo. Chẳng hạn như bây giờ đại chúng thấy một điểm, đừng nói đâu xa là năm mà khoảng là năm chừng 78, 79, phải không? Năm đó 78, 79 là cái dòng thiền của Hòa Thượng Trúc Lâm á, là ở Sài Gòn ai cũng biết hết. Tại 89, 80 ai cũng biết hết. Mà nghe từng cái đĩa nhỏ nhỏ đó, hoặc là nghe cái đĩa mà lớn quay quay á, mà ở cái vùng quê của tôi là chưa từng bao giờ mà biết Hòa Thượng cũng có cái đĩa của ngài. Hoài hoàng lắm, có một lần là có một cái đĩa cassette mà cái vị Phật tử này ông cho mình nghe, mình nói ủa cái giọng cái vị nào mà giảng thấy lạ lạ vậy thôi. Cái vùng của tôi là không bao giờ mà có cuốn sách của Hòa Thượng luôn, mà năm đó là ở Sài Gòn ta xuống dưới Thường Chiếu ta tu học rồi đó, mà còn ở quê mình thì không biết cái chuyện gì hết, thấy không? Gọi là biên địa mà, gọi dùng cái từ là thiếu phước á. Cho mà nếu mình mà biết sớm á là chắc là mình đi chừng 12, 13 tuổi mà đã đi rồi, phải không? Đó cho nên là gần đây á là tự nhiên là sách vở của Hòa Thượng là nó đi nhiều thôi, chứ lúc trước là rất là khó. Rồi có những vị á là khi mà sách của Hòa Thượng đến rồi họ sợ. Họ sợ nếu mà đưa sách của Hòa Thượng ra thì người ta đi đúng con đường chánh pháp, người ta bỏ những cái tập tục cái địa phương họ. Có những vị thầy á, ông đem vô kho ông cất hết luôn. Mà có những người đó là ngày xưa Hòa Thượng chiếu tu học luôn. Rồi ông về cái xứ phương Bắc á, là sách vở Hòa Thượng ta đóng thùng ta gửi ra, ông bỏ ông kho hết, ông dám đem ra. Bây giờ khi mà đem ra rồi người ta đọc á, tôi nói ủa sao Hòa Thượng dạy gì thì làm gì, ông bỏ ông kho ông cất hết. Kể cả những vị mà đã học pháp Hòa Thượng luôn, để chúng thấy không? Cho nên bây giờ mình nhìn kỹ chút xíu nữa mình thấy là là do gì, do cái vùng đó họ thiếu phước, cho nên là mới có ông thầy vậy. Cho nên sau này cái vị thầy đó tập rồi thì bắt đầu Hòa Thượng mới đưa những vị thầy ở Trúc Lâm ra đó, thì bắt đầu những cái vùng đó họ mới biết Hòa Thượng. Cái vùng đó là ngay chỗ mà thiền viện Sùng Phúc bây giờ đó. Để chúng thấy không? Và cho nên bây giờ mình thấy rất là kỹ, phải không? Là do cái vùng đó là cái nhân duyên nó chưa có đủ, cho nên mới gặp một cái vị thầy mà ông không dám truyền bá cái chánh pháp của Hòa Thượng ra. Là những người đã đi theo Hòa Thượng tu học đó. Cho nên là đây là cái khó thứ hai. Bây giờ mình nghe được giáo pháp của chư thánh giáo hóa, hoặc là mình tụng đọc kinh điển, mình tưởng thường mà không phải. Rất là khó chứ phải dễ. Vừa rồi tôi đi ra Hà Nội tôi giảng dạy đó, tôi đến một cái chùa ở Nam Định á, mà cái vị này là cũng từ thiền viện ra, ông tu được là 9 năm rồi. Rồi ông ra ông nhận một cái chùa ở Nam Định, ông ra ông kể là gần đây, ông nói gần đây là có những lúc ông ngồi thiền được. Tôi hỏi sao, ông nói vọng tưởng nhiều quá, vọng tưởng nhiều đến mức độ mà ông cũng cái đầu luôn, ông chịu không nổi. Cái ông đến, ông ấy là tụng chú đại bi, tụng chú Lăng Nghiêm Tự, tôi lên tôi đảnh lễ tam bảo thì tôi thấy cái quyển kinh Lăng Nghiêm, Lại cái công phu thờ phá, tôi hỏi ủa thầy ở đây, thầy ở thiền viện mà thầy ra đây á, mà thầy tụng kinh làm sao, thầy công phu làm sao mới kể ra. Thì khi mà tôi nghe em nói như thế là tôi nói thôi bây giờ em xuống phòng khách đi, tôi với thầy ngồi nói chuyện chút. Thì tôi mới giải thích, tôi dẫn chứng từ đoạn từng đoạn công phu làm sao, tu tập sao sao ông mới vỡ lẽ ra được. Thấy không? Có nghĩa là khi mà chúng ta nghe được những cái công phu mà tu tập của những người đi trước á, là mình nói là không phải là rất là hiếm. Bởi vì người ta khi mà ta kinh nghiệm, ta đã đi qua những cái con đường đó rồi, bị chắc trở, bị cái nhân duyên, bị cái chướng đạo, thì bây giờ ta truyền lại cho mình cả một vấn đề chứ không phải. Thì khi mà chỉ dạy cho ổng rồi, ổng rất là mừng, phải không? Đó, trên ba cái phần này đại chúng thấy rất là rõ đó. Đây là cái khó thứ hai chứ không phải dễ. Ba, đã được sanh nơi phồn thịnh mà sáu căn không đủ, thân thể tật nghiền hoặc là mù, điếc, câm, ngậm, què, thọt, cầm gù, vân vân, tức là ông Du đưa ra một số vấn đề. Bây giờ mình sanh ở thành phố Sài Gòn đi, hoặc là thành phố Hà Nội, hoặc là Đà Nẵng, những cái thành phố lớn mà mình sanh ra lỡ cái nhân duyên đời trước mình tạo diện biết bị mù, phải không? Hoặc là bị điếc, hoặc là bị câm, hoặc là bị ngậm, đó, bị gì nữa, què sao ngồi thiền này chúng thấy không? Đi nữa bị thọt là gì? Đi cày nhắc á, rồi sáu căn nó chung đủ. Này chúng biết mà tại sao mà sáu căn không đủ mà không được thọ giới tỳ kheo không? Hả? Chúng biết không? Vào cái thời Đức Phật, khi Đức Phật thành đạo, dẫn về thành Ca Tỳ La Huệ, là chúng biết là dòng dõi Đức Phật, gọi là dòng dõi gì không? Ai biết dòng dõi của Đức Phật? Hả? Theo lệ là biết rồi, mà dòng dõi Đức Phật á, cái dòng dõi Đức Phật á, đặc biệt là dòng dõi Đức Phật á, là dòng dõi chiến sĩ, là dòng dõi mặt trời, dòng dõi Gotama. Dòng dõi đó là phải nói dùng cái từ là họ nếu mà ai mà sanh trong dòng dõi của Tập Thích Ca là họ con người họ là giống như là bây giờ mình nói là vào cái thời mà cái thời mà phong kiến có một cái tập từ phương Bắc họ tràn xuống, họ đánh đuổi những cái dân tộc khác, dân tộc đó rất là mạnh, mà dòng dõi của họ giống như là dòng dõi sư tử vậy đó. Mà khi mà Đức Phật mà về thành Ca Tỳ La Huệ dẫn một số thầy tỳ kheo trong cái nhóm Ban En Ca Diếp á, thì những vị thầy này á là từ cái tu khổ hạnh ra, cho nên sao cho nên á, ông Vua Tịnh Phạn thấy ông lắc đầu, ông nói bây giờ chứng thánh quả chứng gì ông thành vấn đề, mà ta nhìn vào ta nói mà sao mà cái giáo đoàn của Đức Thế Tôn mà sao nó bệ rạc quá, nó không có uy nghi cũng gì hết, bởi vì ông là vua mà con mình là dù đi nữa là thành Phật cái gì đi nữa, nhưng mà ông muốn rằng cái giáo đoàn của Đức Phật là phải như thế nào đó. Cho nên ông bắt buộc là 500 dòng họ thích mỗi người phải cho đứa con đi xuất gia, nhưng mà phải gì? Gọi là tướng hảo quang minh. Gọi là tướng hảo quang minh dĩ từ nghiêm. Tức là tướng lựa những người chẳng hạn như là ngài bên ngài tập của dòng Thích Ca, là trong đó có ngài Mahanam. Em của ngài Mahanam là A Nậu Lâu Đà. Thì trong hai anh em đó là bắt buộc là phải đi một người, ông bắt buộc luôn. Rồi cuối cùng là ngày Ma Nam mới nhường lại cho người em, tức là anh Nậu Lâu Đà. Đúng không? Rồi toàn là những vị mà phải nói là tướng hảo quang minh đi vào. Bây giờ Đức Phật nói là nếu mà trong tăng đoàn của ngài á mà mù nè, điếc rồi câm rồi ngậm thì đại chúng biết gì không? Dòng dõi gì? Dòng dõi Bà La Môn mà coi thường. Họ nói sao mà cái tăng đoàn Đức Thế Tôn toàn là cái gì không à. Cho nên bây giờ mà ai mà bị á, nhớ nha, giữ sáu căn cho nó được đầy đủ mới đi thọ giới được. Chứ khi mà còn sai dây mà lỡ mình bị một cái rồi xong thời giới không được. Tại như bây giờ mình làm lao tác mình phải kỹ một chút, lỡ mà cái danh nó bay vô mắt cái nó mù một con rồi sai dây suốt đời, thà thì khen không được. Nhớ à, lúc mà sai dây phải cẩn thận á. Chứ đừng nghĩ rằng mà nói ô. Rồi bây giờ có người nói bây giờ ngày gì mà có thằng Tây á, hả? Ngày thần quan tổ quậy khả, đúng không? Nhưng mà nhớ kỹ lúc đó ngày thọ giới rồi, phải không? Thọ giới tu học lâu năm rồi mà chưa cái ngộ đạo là đến tổ đạt mang thì mới chặt cánh tay, nhớ kỹ. À, cho nên là phải sáu căn đầy đủ hết. Mà đặc biệt nhất nha, đại chúng thấy là bên Bắc Tông ấy, nó dễ một chút nữa là gì phải không? Nó dễ một chút nữa là miễn mà sáu căn đầy đủ thì cỡ nào thọ không được hết, miễn sáu căn đầy đủ. Nhưng mà ở bên Nguyên Thủy nó có một cái trường phái á, là ai mà cao á, chẳng hạn như bây giờ chẳng hạn mình cao 1m9 đi thì không được thọ giới. Mà thấp nó có một thước á nha, là cũng không được thọ giới. Ngộ vậy đó. Họ bên Nguyên Thủy, bên Miến Điện có những cái trường phái cao quá cũng được thọ giới, mà thấp nó cũng được thọ giới, là phải trung bình có bao nhiêu mới được thọ giới. Khó vậy đó. Mình học vô lực mình mới thấy rất là hay đó, rất là kỹ bên đó. Nhưng mà bây giờ nè, bây giờ mình nói nè, bây giờ mình vượt qua hết cái này rồi phải không? Bây giờ trong này mình không có nè, mù nè, điếc, câm ngậm què thọt, cầm gù, bây giờ mình vượt qua hết rồi. Bây giờ mình dướng ra chỗ nào nè, dướng nè. Miệng, mũi, hôi tanh, đó, chỗ này nữa. Ngại bây giờ mình dướng vào cái chỗ là có những người họ nói chuyện ra đúng không? Họ bị gì? Họ bị bệnh đường ruột. Mà khi mà họ nói chuyện là họ bay ra cái mùi là thức ăn nó rất là khó chịu. Mà khi mà mình đến mình giáo hóa cho người nào đó, mình khai thị cho người nào đó, họ nghe cái mùi mình họ chạy rồi, đâu nghe pháp mình nữa. cái này phải nói là phải cả một vấn đề, thấy không? Cho nên vào cái thời Đức Phật có ông vua Ba Tư Nạc, nhớ không? Ông thỉnh chư tăng vào để mà vào cung cúng dường. Có thầy tỳ kheo á, khi mà ngài nói chuyện ra một cái là cái hương thơm của ngài hoa sen á, hoa sen màu trắng bay ra thơm hết một cái gian phòng luôn. Cái ông nghi vị tỳ kheo này á, là dùng cái chú thuật để mê hoặc những cái cung nhân nữa. Ông bắt là xúc miệng, không càng xúc càng thơm. Ông ấy ngạc nhiên quá, ông hỏi Đức Phật. Phật nói là trong cái thời quá khứ á, là cái vị tỳ kheo này là một vị pháp sư á, mà cái vị tỳ kheo này đặc biệt một chỗ là tiên dương công đức của mười phương chư Phật, cho nên bây giờ ông được cái quả báo á, cái phước thù thắng á, là cái miệng ông nói ra một cái nó thơm hết cái căn phòng rồi luôn. Bây giờ làm sao? Có một cái cô gái mà sanh vào cái thời Hòa Thượng Hư Quân á, một khi mà có nói chuyện là một cái thơm, cái mùi hoa sen thơm ngát cái phòng. Rồi có một số người đến gặp Hòa Thượng Hư Quân hỏi á, Hòa Thượng nói là do nhiều đời á, cô này chuyên trì tụng kinh Pháp Hoa đặc biệt vậy, cho nên cái miệng có nói ra thơm ngát luôn. Cái miệng mình mà nó hôi tanh là mình biết đời trước mình làm gì đó, cho nên miệng mũi hôi tanh. Rồi kế gì nữa? Kế bây giờ miệng mũi hôi tanh thì mình có dẫn từ từ. Thân hình nhơ nhớp. Thân hình nhớ nhớp là gì? Đây mình nói thẳng một điều luôn nha. Bây giờ mình được cái may mắn là cái thời công nghệ nó cao, cho nên nó có những cái phương thuốc mà để chặn lại cái chỗ này. Để chúng biết chẳng hạn như bây giờ một cái thiền đường đi, cái thiền đường mình ngồi gì nè, đó mình ngồi chung hết vậy. Mà cái người nào mà bị một cái bệnh, để chúng biết bệnh gì không? Bệnh gì? Hả? Đúng rồi, bị một cái thôi nha, là nguyên cái phòng mình ngồi thiền được. Rồi sao mà giáo hóa người ta rất là khó chứ không phải. Cho nên là đại chúng biết là ở đây tại sao mà tôi không cho đại chúng ăn gọi là hành hệ tỏi nán. Nó có lý do không? Bây giờ khi mình ăn những cái thứ đó vào thì nó tiết ra những cái lỗ chân lông, nó làm cho con người mình nó hôi, nó dơ. Mà cho nên mình ăn chay á, mình ăn chay là được thù thắng hết một nửa. Đại chúng hiểu nè, khi mà chúng ta mà ăn chay một thời gian á, là tự nhiên cái thân người của mình nó trong sạch, nó ít hôi hơn là mình ăn mặn. Tức là mình được nửa rồi đó, được nửa thanh tịnh. Chứ còn mà đại chúng đến những cái thiền viện mà nguyên thủy ấy, mình thấy là nó tanh mà nó hôi khủng khiếp luôn chứ không phải thường. Đành rằng mình không hiểu là cái vào cái thời Đức Phật là ngài cho ăn gì mình không hiểu. Nhưng mà khi ấy, mình thấy là một người ăn chay và một người ăn mặn thì nó khác một trời một vực. Nó thanh tịnh cái thân trước á. Thấy không? Mình chưa phải là bậc thánh mà chuyển càng khôn mà. Mình chưa thể nào, bây giờ đại chúng nói nè, mình chưa có thể nào mình để cái con gà mình hô biến một cái thành tàu hũ, không có. Thấy không? Vì con gà là con gà chứ sao mà biến thành tàu hũ. Thì như vậy mà khi chúng ta ăn cái đó vào rồi thì cái con người mình nó phát tiết ra cái chất, nó hôi. Cho nên đại chúng thấy là những người mà cư sĩ ấy, mà khi mà họ đến mà ăn mặn thường á, thì khi mà họ ngủ xong rồi nha, mình đến mình dọn phòng là mình phải bịt lỗ mũi, tự nhiên lúc mà họ ngủ là cái mồ hôi họ tiết ra, nó hôi nguyên một vùng luôn. Rồi đại chúng biết là cái chỗ nào mà hôi nữa không? Mình đến, đại chúng ít đi nha, tôi đi nhiều tôi biết là đến những cái cây xăng, đúng không? Mà khi có một cái đoàn 5-6 xe ca họ vào đi vệ sinh xong rồi mình xe vừa đổ cái mình vào cái là mình chịu nổi. Cái chất mà nước tiểu họ đi ra thôi, họ tiết ra những cái chất mà thịt cá lá kỳ một điểm. Còn những người mà ăn mà thường chay á thì tự nhiên cái nước tiểu của họ và cái mồ hôi của họ nó ít hơn. Đó, cho nên gọi là thân hình nhơ nhớp. Thầy chẳng được gần, chúng chẳng được thân, tuy ở nơi phồn thịnh, dường thể ở ngoài quê vắng. Đây là cái khó được thứ ba. Tức là tuy rằng mình ở nơi phồn thịnh đô hội, gần gửi tam bảo luôn, mà mình bị những cái chướng duyên này rồi đó, thì cũng rất là khó. Ngài nói ba cái khó. Bây giờ đến khi nè, nay đã được làm người, được sanh nơi phồn thịnh, lại đầy đủ sáu căn, đâu chẳng là quý sao. Tức là bắt đầu ngày vua Trần Thái Tông chia sẻ, bây giờ ông nói là mình sanh ở nơi phồn thịnh, bây giờ nhìn lại mình đầy đủ sáu căn hết, mắt nè, tai nè, mũi, lưỡi, thân, ý, phải không? Đại chúng thấy là chẳng hạn như bây giờ tuy rằng mình đầy đủ năm căn nhưng mà cái ý căn mình cũng đủ á thì cũng không được tu học. Xưa tôi làm nhà khách ở Trúc Lâm á, có cái vị này á là ở Hà Nội gửi vào, thì khi mà ông gửi vào á thì dắt lên sư ông á, thì sư ông chấp nhận xong rồi dắt xuống thầy, hồi xưa là thầy chủ trì Trúc Lâm á, chấp nhận luôn về nhà khách. Mà nói chung là ai mà nhìn cái tướng cái vị này là ai cũng thích hết á. Tướng rất là đẹp, cao láo, phương phi, tướng rất là tốt. Nhưng mà có một cái là cứ 11 giờ trưa các ông nhìn trên mặt trời ông cười cái. Mà mới đầu tôi nghi rồi, tôi nói ủa mà sao ông này ông cứ 11 giờ trưa ông nhìn trên mặt trời ông cười. Rồi biết mình xong rồi lên trình bà thượng. Nghĩa là gì? Năm căn được đầy đủ mà cái ý căn nó hơi bị chịch một chút. Thật sự nói thôi chú ráng cố gắng kiếm cái người nào đưa về Hà Nội. Cho nên là kiếm cái vị cư sĩ đó, bắt đầu là ra mua vé xong bắt đầu đưa cái vị đó về Hà Nội lại. Không nhẫn. Thấy không? Cho nên bây giờ mình đầy đủ, gọi là đầy đủ sáu căn, mình cũng tỉnh táo, mình cũng tu học, mình cũng không có nhìn mặt trời mình cười. Đúng không? Ở đây ai mà nhìn mặt trời cười là coi chừng á. Làm chuẩn bị. Đó. Người đời luôn luôn đuổi theo con đường danh lợi, À, tức là ở đây á, ở đây nói là cái người đời mà không có tu học á, là luôn luôn đuổi theo con đường danh lợi. À, cho nên nó trong thiền lâm bảo huấn, thiền sư Phật Nhật Thế Tôn ngày dạy như thế này: tôn chẳng gì tôn bằng đạo, đẹp không gì đẹp bằng đức. Người có đạo đức tuy là kẻ thất phu cũng không phải là cùng, kẻ không có đạo đức tuy là bậc vương giả cũng không phải là xong. À, tức là nó là cái người mà nghèo cùng khốn khổ mà có đạo đức á thì cũng là quý. Thì như vậy đạo đức này từ đâu mà có? Từ cái sự công phu tu tập. Cho nên đại chúng thấy là tại sao có những người rất là giàu mà khi mà họ quý, họ kính chư tăng, họ đến họ cũng mời ngồi, họ rót nước, họ rất là cung kính, bởi vì họ không bằng mình. Cho nên cái người tu mình đó, cái người tu mình là lấy cái gì làm cái nền tảng? Tức là lấy đạo đức làm nền tảng, chứ không phải lấy con đường danh lợi. Chức quyền không có trong này, không có nằm đó. Mà cho nên người ta dùng người á là dùng cái đức, phải không? À, cảm được cái đức đó, người ta mới dùng đó. Bá Di Thúc Tề xưa kia là người chết đói, đời nay nếu người ta lấy đó để so sánh thì mọi người đều mừng. Vua Kiệt Vua Trụ xưa kia là bậc nhân chủ, đời này nếu là người lấy đó để so sánh thì mọi người đều giận. À, tức là thiền sư Phật Nhật Thế Tôn ngài đưa ra những cái ví dụ, tức là Bá Di Thúc Tề, phải không? À, tức là con của vua nước Cô Chúc đời nhà Ân. À, khi mà nhường nhau làm vua, rồi hai người không chịu làm vua, cái bỏ trốn trên núi. À, sau này ông vua Vũ Vương ông đánh nhà ăn thua rồi đó, rồi ông lên núi, cái ông nhịn đó ông chết luôn. Mà khi người ta đem so sánh thì người ta rất là thích, người ta lấy đó làm cái gương để mà có con đường tu tập. Còn ông vua Trụ mà vua Kiệt, phải không? À, khi mà xưa làm nhân chủ, nhưng mà đời này mà khi mà nhắc đến á thì ai cũng giận, ai cũng tức hết. À, cho nên cái đạo đức là ngàn đời luôn. À, tức là đều lấy cái đạo đức làm chuẩn đó, thì đời này cũng như thế đó. Luống nhọc xác tổn thần, đem thân mạng rất quý, làm tôi tớ cho tiền cũ đáng khinh, sánh với người ăn bánh quên vợ, ngậm cơm quên môi, nào có khác gì. À, tức là vua Trần Thái Tông nói là khi mà chúng ta chạy theo con đường danh lợi rồi đó thì tổn cái thần khí của mình. À, tức là luôn luôn lúc này cứ nghĩ đến, nhớ đến tiền, đến bạc, nhớ đủ thứ hết, thì cái thần khí mình không có đủ nữa. À, cho nên đại chúng thấy là khi mà chúng ta làm một cái người thiền sinh á, mình thấy phải nói là mình có duyên có phước lắm. Chứ đợi mai này khi mà mình lớn rồi, chẳng hạn như bây giờ chúng tôi là chuẩn bị chẳng hạn đi giảng dạy về, chuẩn bị nghỉ ngơi, phải không? Nhưng mà nghỉ cũng được. Tại sao? Một là phải đi họp về cái ban hoằng pháp, rồi bữa kia là phải đi họp một ngày luôn, họp bên tỉnh, tức là nó liên tục, không cho mình nghỉ ngơi. Mà ngày xưa mà khi mình làm còn thiền sinh, mình thấy điểm này. Tức là đi họp, đi hành, đi. Mà bây giờ là các nơi họ mời mình đi nha. Ngày xưa chẳng hạn như ngày xưa mình chưa làm Phật sự là ít người chú ý, mà khi mình ra làm Phật sự rồi đó, người ta mời mình, bây giờ người ta không có đưa thiệp bằng bưu điện nữa, mà ta đích thân từ Hà Nội ta chạy thẳng ở đây. Bây giờ sao mình đi? Đó là bữa mà cái quỷ mà ở thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng á, là cái vị đó là trụ trì đó, ông chạy một chiếc xe hơi mà từ Thanh Hóa vào cái thiền viện mình, ông đưa cái thiệp. Mình tưởng rằng á là ông điện thoại hoặc là ông gửi bưu điện là mình từ chối được. Mình nói bây giờ bận quá hoặc cái gì đó mà đuối thiệt, mà bây giờ là ông đích thân vô, ông đến ông mời mình mà ông chạy bằng cái chiếc xe hơi. Tại chúng thấy bây giờ mình từ chối được không? Rất là khó, không phải dở, phải không? Đó, cho nên là nên là sao gọi là nhập xét mà tổn cái thần khí, Cho nên ở đây tôi nói rồi, ở đây mà đại chúng thấy á, ở đây là mình không phải là mình không, mình khuyến khích đừng ngồi thiền, mà ở đây á, mình ở rừng núi mà mình ngủ nha, còn hơn là ở ở những cái nơi mà phố thị mình tu thiền, mình ngồi thiền để mình ngủ thôi cũng được. Vì khi mình ngủ xong rồi mình còn có thể mình tu tiếp, mình không chạy theo những cái con đường danh lợi hoặc là tài lợi gì đó, tài lộc gì đó, thấy không? Ở ngoài đời, để chúng thấy ở ngoài đời nè, bây giờ mình thất nghiệp đi, phải không? Ở ngoài đời mình thất nghiệp là mình thấy chạy đầu này chạy đầu nọ, có khi là mình phải tốn một số tiền rồi làm đơn làm đồ, bây giờ mình gửi chứ chỗ kia, mà mình đi tu rồi thì mình đâu sợ thất nghiệp. Cái này có ai sợ thất nghiệp không? Không, đi tu không sợ thất nghiệp, đúng không? Tức là có nghĩa là sáng mình nhổ cỏ, mình tưới cây hay mình làm cái gì lúc nào cũng có hết. Mà đây á, đây là cái phước lực này là nó gọi là nó đông đưa đầy đủ, là cái tốt duyên đời trước mình tạo rồi, bây giờ mình mới có chứ không phải tự nhiên mình có. Mình lên bậc, gọi là lên bậc mà đế vương á, là vương chủ á, là phải 500 đời tu tập ông mới làm được vương chủ. Lúc đó là cái đời đó là mình phải bố thí, mình bố thí, mình cúng dường đủ hết á. Và đời mai này á, là dân nó mới đến nó làm thành vách rồi đủ hết tất cả, lúc ông làm đế vương. Mà còn pháp vương thì sao? Tại chúng biết pháp vương sao? Trong 49 năm mà Đức Phật có mặt trong cuộc đời này, Đức Thế Tôn chưa từng bao giờ thọ thực nha, nhớ nha. Phật là hiện, thì hiện là giống như ăn cơm mà cũng giống như mình phải, mà không phải. Mà trong cái tiết quỷ của Đức Phật là lúc nào nó cũng có tiết ra những cái quỷ gọi là thiên quỷ. Thiên quỷ là thức ăn của chư thiên, tự nhiên có. Dầu cho Đức Phật ăn một chén cơm nguội thì cái chén cơm nguội này cũng là cái mùi quỷ của chư thiên. Nhớ nha, phải có loài người. Cái phước Đức Phật là gì đó. Mà khi mà làm mà pháp vương á, là phải là ngàn đời ngàn kiếp, mà nói là dùng 3 tháng kỳ kiếp á, làm không biết bao nhiêu thiện pháp, thì bây giờ cái quả nó mới đủ. Thì sau này đại chúng biết không, là mình ra mình trụ trì một cái vùng nào đó, một cái địa phương nào đó, mình phải có phước lực thì cái vùng nó mới yên, rồi đại chúng mới yên, nó đủ hết á, chứ không phải chuyện thường đâu. Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy không? Thì bây giờ khi mà chúng ta làm thiền sinh là gì? Tức là mình củng cố lực lượng là củng cố cái năng lực của mình tu tập như thế nào đó, để mai kia mình khai thiện, mình hóa giải những cái nỗi khổ người ta, ta nghe được cái chuyển hóa là do cái phước lực khi mà chúng ta tu học, khi mà chúng ta còn là thiền sinh. Ở đây tôi không phải khiến khích, tôi sợ với thầy đi đông đi tây, không phải. Bữa tôi nói á, ai thích đi thì cứ đi, bao nhiêu tháng về cũng không, tôi không có thành vấn đề. Nhưng mà ở đây tôi nói, ý tôi nói là phải củng cố. Bây giờ tôi nói đại chúng nè, cái binh pháp của tôn tử có là gọi là 36 kế. Chúng gọi đoạn đó binh pháp tôn tử có 36 kế, mà cái kế cuối cùng nhất là gì? Gọi là tẩu đào quy thượng. Nhưng mà nhớ kỹ nha, tẩu đào quy thượng phải chạy, mà chạy là để củng cố chứ không phải chạy luôn. Là cái kế của tôn tử ra trận là chạy nha, mà nhớ, vừa chạy xong một đoạn là đắp thành để mà củng cố lực lượng, chứ không phải, không? Tức là bây giờ mình chạy gì? Chạy những cái danh lợi của thế nhân mà mình củng cố lực lượng để mai này mình làm cái chuyện này. Thì như vậy là khi chúng ta ở chúng là chúng ta đang củng cố, thấy không? Mình không thấy gì hết nha, mà mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình sám hối, mình tu tập, mình giống như một cái người mà chuyên tâm mà ta học võ thuật, luôn luôn ra một cái đòn này liên tục. Thì khi họ đánh ra cái đòn đó là mình đỡ không được, thì cái sự tu học nó cũng vậy. Tức là khi mà chúng ta ở trong chúng rồi đó, mình chỉ có một điều duy nhất là tu học. Cái chuyện lao tá là phụ, chuyện là tu, chuyện học, chuyện gì, củng cố lực lượng, củng cố năng lực của mình. Đừng có nghĩ chuyện đông tiền tay. Tôi nói đại chúng là khi mà mình đủ đức rồi nha, mình đủ đức rồi đó, người ta lại, tôi nói trời ơi, thầy lên thầy giúp con, thầy làm này làm kia. Bây giờ nói thiệt luôn, mà tôi lên tôi chứng minh á, mà tôi chứng minh cái bàn mà tôi đứng là tôi khai thị, tôi sợ gần chết luôn. Mình biết rằng cái đức mình chưa đủ, đức mình chưa đủ. Mà mình thấy người ta thấy mình đi giảng cái này cái kia, ta tưởng rằng chắc ông này đủ hậu thỉnh lên, ví dụ thế, thấy không? À, cho nên khi mà mình đủ rồi đó, cái phước mình vừa tròn đủ một cái là tự nhiên người ta cung thỉnh mình đến. Chứ đừng có nghĩ là biết mai này mình làm gì ta, biết rồi sao nữa ta, rồi mình tu học sao. Đừng nghĩ, đủ rồi tự nhiên cái duyên nó đến. À, đừng có nghĩ chi mà nó cực, gọi là tổn nhập cái xác thần. À, rồi đem cái thân mạng quý báu làm tôi tớ cho tiền của. Ở đây ngài ví dụ nè, sánh với người ăn bánh bên vợ, ngậm cơm bên môi, nào có khác gì. Tuy, ở đây ngài nhắn mình là tuy thân mạng là quý thiệt, nhưng mà cái gì quý hơn? Đại chúng tự nói coi, gì quý hơn? Hả? Tuy thân mạng rất là quý, nhưng mà không quý bằng đạo. Cho nên Khổng Tử nói sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng vui. À, ghê không? Bây giờ mình nói mình phân chia ra, thứ nhất là tiền của đúng là quý thiệt. Bây giờ mình ra đường mà không có tiền sao mình đi xe. À, có một cái ông thầy nè, xưa ông là ông sư, ông lên thiền viện Trúc Lâm, ông tu học. Ông tu học một thời gian thì khi mà ông ra đường đưa tiền ông cần, ông ra ông đón xe thôi cũng được, ông xin. Nhưng mà quá trình cái thời buổi này mà ra đón xe mà không có tiền không cho lên, thấy không? Rồi bây giờ mình thấy bây giờ mình có một chiếc xe nhà đi, mà mình bữa nè tôi đi nè, hình như tôi là ông Minh Như phải không, đi cái tôi lục trong cái đẩy tôi chết, quên đem theo tiền. À, hỏi bây giờ còn xăng bao nhiêu, còn khúc, nhưng mà bây giờ đi qua cái đường cao tốc là hết 100.000 rồi. À, thì tôi làm thầy Minh Như phải cua về cái ngõ Bà Rịa đến cái nhà Phật tử mượn. Bà nói mượn về thầy, bà cúng dường luôn. Mà ý tôi nói là khi mà phát giá ở trong đẩy không có đồng nào là chết, xăng thì sắp hết, mà tiền cước thì đi đường có, thấy không? Cuối cùng cũng phải tiền. Nhưng mà bây giờ ngày đó ngày gạt qua một bên đi, tiền thì quý thiệt nhưng mà cái thân mạng là quý, mà cái thân mạng thì quý thiệt nhưng mà không quý bằng đạo, bằng pháp, bằng cái sự tu học. À, trên nói là sáng, Khổng Tử nói sáng nghe đạo thôi, chiều chết cũng vui. Mà cái thời xưa với cái thời này sao, ai thấy sao? Cho nên Khổng Tử nói là nếu người nào mà quý sắc đẹp đó nha, mà giống như đạo, thì bảo đảm người này sáng tu chiều chứng. Rồi sáng mà tu là chiều chứng quả liền. À, nhưng mà cái ai mà nghiện đạo không? Cái ai mà nghiền ngồi thiền không? Nghiền ngồi thiền. À, cho nên á, đại chúng thấy á là một hôm nào đó mình ngồi thiền 2 tiếng, đưa ví dụ thôi nha, thì bây giờ mình ngồi mình uống nước trà 2 tiếng, cái nào mình thích hơn? Uống nước trà thích hơn, cho nên có trà đạo. Mình nói thẳng một điều luôn, trà đạo để cho những người họ bây giờ họ cũng tu thiền, mà bây giờ chân cẳng là nhức quá, chịu nổi mà ngồi thì ê ẩm. Bây giờ đau thần kinh tọa, ngồi mà nó có giật rồi thôi, bây giờ uống một ly nước trà ngồi nhấp mình nói thôi cũng tu. Nhưng mà sao mà ngồi thiền được? Nên thôi sản sinh là cái trà đạo cho mấy ảnh, thấy không? Rồi bây giờ mình nói thiệt một điều, lúc mà mình tụng kinh sám hối, rồi bây giờ mình cắm một lọ hoa, cái nào mình thích hơn? À, cắm lọ hoa thích hơn, cho nên thôi có hoa đạo. Kiếm đạo rồi cái gì đủ thứ đó, thấy không? cho nên đại chúng thấy là mình có đại chúng mà coi nhân duyên, có những duyên. Bữa nào quăng á mở một đoạn thôi, chẳng hạn như bây giờ mình nói là những cái đoàn mà hát á, à, ca nhạc mà lớn á, Palibanai rồi đó gì đó. Mà đại chúng thấy không, mấy trăm ngàn người mà giàu cho ngài Lạt Na thứ 14 là phải nói là giỏi nhất rồi, hòa thượng Vạn Hồng cũng là giỏi, nhưng mà cái lượng người mà nghe pháp mà để mà họ cổ vũ, họ vui mừng á, thì không có, phải nói là rất là hiếm. Còn khi mà một người ca sĩ họ bước ra cái vỗ tay vỗ thế, thì như vậy là cái gì quý hơn? Cho nên cái đạo quý thiệt, nhưng mà cái nào mà quý á thì rất ít người họ tìm đến. À, cho nên Trang Tử ông có một câu gì: đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, quy thường danh. Thấy không? À, thì như vậy đây á là ngài nói là tiền bạc là quý, rồi kể cả thân mạng, nhưng mà không bằng đạo lý. À, buổi sáng sớm mình nghe rồi chiều của mình chết cũng là vui. À, ở đây là Khổng Tử chỉ cho Nhan Hồi. À, Nhan Hồi ông này ông có một cái điểm đặc biệt là nghe đạo suốt luôn mà không còn ăn uống. À, Khổng Tử mà giảng 7 ngày 7 đêm, ngồi nghe 7 ngày 7 đêm luôn, khỏi còn ăn, ôm cái giỏ mà giỏ cơm khô ngồi để nghe. Vì nghe đạo nhiều quá cho nên không ăn uống thì sức lực nó mỏi mòn. Cho nên mà khi mà Nhan Hồi mà 32 tuổi mà chết, gọi là chết, mình dùng cái từ mà chết yểu, thọ mạng rất là ngắn, là Khổng Tử khóc. Khổng Tử nói là xưa nay Khổng Tử chưa bao giờ khóc một người đệ tử nào mà chết mà Khổng Tử khóc. Mà Nhan Hồi chết một cái là Khổng Tử nói: ôi, đạo của ta mất rồi. Khổng Tử khóc than. Mà khi Nhan Hồi mất, bởi vì cái con đường mà khi mà sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng cam, là con đường gì? Cho nên ông trúc thì ông ra một cái con đường gì? Đường đi lên. Đường đi lên á. Nghe đạo là gì? Nghe đạo là đường đi lên. Còn mà mình chạy theo những cái phù phiếm danh lợi là đường đi xuống. Thì như vậy bây giờ có con đường đi lên, con đường đi xuống, con đường nào dễ đi hơn? Con đường đi lên rất là khó. À, cho nên là khi mà Trúc Thiên ông đưa ra cái con đường gọi là đường đi lên á, thì ông diễn tả một cái con đường này, người nào mà đi lên con đường này càng đi, ông càng đi càng thích thú, càng đi càng thích thú. Còn cái con đường mà đi xuống là càng đi nó càng buồn bã, càng đau khổ. À, nó có những cái đau khổ nó gặm nhấm suốt cả cuộc đời của mình, còn những cái cung bậc đi lên nó càng đi càng thanh thoát. Cho nên đại chúng thấy mình tu 5 năm thấy gì, 10 năm thấy khác, 20 năm thấy khác, 30 năm thấy khác, là con đường đi lên gọi là thăng lên. Mà Tệ Trung Thượng Sĩ nói một câu á: một lần buông xuống, một lần lên. Một lần mình buông xuống cái chuyện này cái mình đi lên. Trong cuộc sống mình tu hành có những lúc cái phiền não nó đó mình vượt qua được á, mình về mình vui lắm. Không ngờ hôm nay mình vượt qua được cái con đường này, cho nên một lần mình buông xuống là cái con đường mình thăng qua lên. Đây cái ai mà thuộc con đường đi lên không? Đường đi lên của Trúc Thiên á. Hồi xưa là sư phụ Đường Chiếu hay gì? Hay ngâm. À, bây giờ tôi ngâm dở lắm, nhưng mà tôi tạm ngâm lên nha, cho đại chúng thấy là đường đi lên. Đường đi lên là mình nghỉ luôn nha. Bên ni là có ai ngâm được không? À, ngâm giùm đi. Ai ngâm không? Anh Tăng. Anh Tăng ai ngâm không? À, hỏi ngâm được không? Để tôi ngâm đường đi lên nha. À, con đường đi lên của ông Trúc Thiên. Bây giờ mình ngâm xong là cái mình nghỉ luôn, hồi hướng. Đây gọi là ngâm thơ mà tôi không biết ngâm thơ, tôi ngâm rất là dở. À, nhưng mà ở đây á, là cái con đường đi lên của ông Trúc Thiên nói là cái con đường này á, mà càng đi lên á, càng thanh thoát. Cho nên ông đưa ra những cái con đường đi lên rất là đặc biệt. À, bây giờ tôi ngâm đường đi lên. À, đường đi lên có hạt vàng mây bạc, màu sắc chơi vơi rồi sắc màu chim hót ra thơ trầm nhã nhạc, mỗi tầng là một khúc trời nhau. Tức là ông nói là bây giờ con đường này đi lên, tôi giải thích từng đoạn luôn. Tức là cái con đường đi lên này á, là khi mình càng đi lên á, có gì? Hạt vàng mây bạc gì nữa, màu sắc chơi vơi, rọi sắc màu, tức là có những cái mây ngũ sắc nó rọi nhau, nó hòa quyện vào nhau. Gì nữa? Chim hót ra thơ trầm nhã nhạc. Tức là cái con đường đi lên này á, mình tưởng rằng không có gì, nhưng mà khi mình càng đi lên thì có chim nó hót ra thơ. Và khi mà nó hót ra thơ, bắt đầu những cái tiếng nhạc du dương trầm bổng, là khi có những người mà đạt đến những cái tầng thiền, họ thấy, họ cảm thấy hạnh phúc lắm. Mà cái con đường này họ đi, họ quyết định họ đi cho đến đích, dầu cho công danh cái thế, dầu cho quyền lực cách mấy, họ không bỏ con đường này. Bởi vì con đường này gì? Có chim hót ra thơ trầm nhã nhạc, mỗi tầng là một khúc trời nhau. Cứ mỗi tầng này đi lên nó khác. Cứ mỗi tầng là mỗi tầng nó khác, thấy không? Này khàn tiếng khó không? Khó ngầm quá. Đường đi lên có mỹ châu người đẹp, ân ái bời bời nẻo quá câu, trong thì chàng đâu đây chất ngất, quăng tình kết lệ mão thành châu. Đường đi lên có anh hùng nghiện biểu, một phút xa cơ hận ngút đầu, trước cổ đầu lâu hào khí vút, cười quang một tiếng rợp ngàn sao. Bây giờ đến phần nhân tử nè, nãy tôi giảng cho đại chúng đó. Đường đi lên có cổ hiền nhan từ, một giỏ cơm khô nước một bầu, vui đạo quên nghèo nho hạnh giảng, cảm thương thầy sớm kết rừng khâu. Đường đi lên có chân nhân trang tự, khúc cổ bồn trừ đổi kiếp đau, thư nghiêng cánh bướm lây hồn mộng, ngọn bút nam hoa đạo vẫn màu. Đường đi lên có trần chiều thái tổ, tay khiển trưởng thiền tay võ câu, thế đạo si huy cường khấu ngặt, ngàn xưa đuốc tệ rạng ngàn sao. Đường đi lên có Thích Ca văn Phật, pháp hội linh sơn mở đạo màu, một cánh hoa trao ngàn thở ngát, lời kinh vô tự dút từng câu. Đường đi lên ôi tuyệt vời minh chiếc, có cái không bàn nghĩ được đâu, ngã ư chánh giác vô sở đắc, có cái tâm này quảng pháp thâu. Đường đi lên hỡi khách bể dâu, ngắn bằng một niệm dài đâu chớp lề, ai ai những khách đi về, đường lên nẻo giác đường về nẻo tâm. Hết. À, tức là ở đây á, cái đoạn hai cái đoạn sau là chúng tôi chia sẻ cho đại chúng. Ông nói là cái con đường này đi lên á, khi mà chúng ta thành tựu rồi đó thì mình trở thành cái con người gọi là gì? Gọi là minh triết trong cuộc sống. À, đại chúng có coi cái quyển mình minh triết trong cuộc sống chưa? Tức là cái con người mình mà khi mà đi lên mà thành tựu mà hoàn bị rồi đó, thì tự nhiên ta nhìn mình vào là cái cung cách của mình bắt đầu ta đến ta hợp pháp. À, toàn thân mình là toàn là minh triết hết. Tức là đi đứng nằm ngồi nó thể hiện cái cung cách. Tôi thấy là có những vị mà đến đây, mà khi mà đến đây á, hồi mà còn mới á, thì từ lời ăn tiếng nói, từ cung cách thì nó hơi thô thiệt. Nhưng mà từ khi mình tu học một thời gian, cái mình thọ giới mình tu tập rồi, nó biểu hiện ra cái con người khác, gọi là minh triết á. Minh triết toàn bị trong cuộc sống. Mà cái con đường đi lên là nó đúng là nó phải khó khăn. Nào là vượt qua những cái khó khổ, vượt qua những cái quan tình, vượt qua tất cả. Rồi đến mà khi mà diễn tả là ngày ông Trang Tử không, ông vui đạo. Vì ông vui đạo quá, ông nghe pháp mà ông quên nhịn. À, tức là ông không ăn uống nữa, nhịn đói, nhịn khát. À, nên ông chết rất là sớm. Rồi bây giờ đường đi lên nó có cái không có bàn nghĩ được. Tại sao không bàn nghĩ? À, ngã ư chánh giác vô sở đắc. Ngã ư là gì? Dịch tiếng Hán coi ngã ư là gì? À, ngã ư chánh giác vô sở đắc. Ai học chữ Nho dịch tôi coi. Này ổng có dịch nha. Ngã ư chánh giác vô sở đắc. À đúng rồi. Tức là cái chánh pháp của ta là nó không gì? Vô sở đắc. À, ngã ư chánh giác. Tức là mình dùng mình dịch mà thoáng chút đó. Tức là cái chánh giác, hoặc mình nói khác hơn là cái đạo á. Cái đạo của Đức Phật là vô sở đắc. Nó đặc biệt cái chỗ là vô sở đắc. Mà vô sở đắc là không có hình tướng, không có chỗ bám víu. Nó đạt đến cái chỗ vô niệm, cho nên mình thông dòng chỗ nào cũng là đạo pháp hết. Từ ngọn cỏ, từ con kiến, từ miếng ngói, tất cả hình thể biến thành đạo hết. Chỗ nào cũng đạo hết. Mà chỗ nào cũng đạo thì cái niệm á, cái niệm tà nó không trang vô được. Tức là luôn luôn là có chánh giác. Nên rồi ngã ư chánh giác vô sở đắc. Vì vậy có cái tâm này quán pháp thâu, thì cái tâm lúc này thâu hết quán pháp luôn. Mà quán pháp là mình á, hay cái chỗ là quán pháp là mình á, thì mình đối tất cả mọi người là của mình, thấy không? Cho nên nó có một cái từ gọi là đồng điệu, gọi là đồng thể đại bi, thương hết tất cả mà không có cái ngã đó. À, đặc biệt nhất con đường đi lên. À, nên càng tu mình càng thích thú, không? Rồi đường đi lên này. Đường đi lên hỡi khách bể dâu, à, ngán bằng một niệm dài đâu chớp lì. Tức là chỉ trong một khẩy móng tay thôi. À, một niệm đó. À, ai ai những khách đi về, đường lên nẻo giác, đường về nẻo tâm. Thì thôi mình nghĩ ha, đủ không? Kỳ xong học tiếp. À.
Chúng chắp tay hồi hướng. Chúng sanh do biên thời nghiện đồ, biển não do tầng thể nghiện đồ, tám mong do lượng thể nghiện học, Phật đạo thượng thể nghiện thành.